Lạy Chúa kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có được lời hàng sống của Chúa. Hơn cả thức ăn chúng con ăn mỗi ngày nữa. Bởi vì những lời này nó đi với chúng con đến cõi trường cửu. Chúng con tạ ơn Ngài. Giờ này con cầu xin Chúa Thánh Linh cho chúng con có được tâm lòng tập trung tư tưởng để cho chúng con nghe được lời phán của Chúa và được trồng vào hạt giống của Chúa, được trồng vào tâm lòng một miếng đất tốt để được sanh sôi nảy nở đơm bông kết quả để cuộc đời của chúng con như Chúa muốn, một cuộc đời chiến thắng, một cuộc đời phước hạnh. Chúng con tạ ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa muốn chúng ta có một đời sống phước hạnh, chiến thắng, tương lai chiến thắng. Đó là điều mà chúng ta học tuần vừa rồi. Nhưng mà muốn được sự chiến thắng đó, chúng ta phải làm phần của mình. Chứ không phải là tự nhiên nó có. Chúng ta biết rồi, trên đời này cái gì nó quý, chúng ta có được những cái quý đó, chúng ta phải trả một cái giá nào mới có được cái quý đó. Chẳng hạn như chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc, phước hạnh, không phải tự nhiên nó có. Mình phải cố gắng, mình phải như là một cái cây, mình trồng trọt, nuôi nắng, mình mới có được như vậy. Nhưng mà đời sống, một tương lai chiến thắng, chúng ta phải làm cái phần của mình. Và phần của mình mà chúng ta học được tuần vừa rồi qua cái bài học dân sự Chúa bắt đầu ra khỏi đồng vắng để thắng được, nhận được cái miền đất hứa mà Chúa ban cho họ. Thì Joshua và những người trưởng lão nói với dân sự Chúa, trước hết thì họ phải làm gì? Họ phải, cái nguyên tắc để họ có một tương lai chiến thắng, họ phải làm gì? Các bạn trên còn nhớ không? Họ phải để Chúa là số một trong cuộc đời của họ. Đặt Chúa là số một trong cuộc đời của họ. Tuần vừa rồi, sau khi chia sẻ lời Chúa xong, thờ phượng xong, thì có một người trong quý vị đến hỏi với tôi, đặt Chúa số một trong cuộc đời của tôi nghĩa là gì? Tôi biết điều đó rất là quý báu, tôi cần phải có, nhưng mà đặt Chúa, để Chúa là số một trong cuộc đời của mình là gì? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ, nghĩa là sao? Có một câu kinh thánh mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em để quý ông bà anh chị em thấy đặt Chúa là số một trong đời sống của mình là như thế nào. Ở trong Corinto nhất đoạn 10 câu số 31, lời Chúa phán như thế này: vậy anh em hoặc ăn uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Để đặt Chúa là số một trong đời sống của mình, Chúa nói là sao? Làm gì thì làm, nhưng mà phải chắc chắn là Chúa được vinh hiển. Ăn uống, Chúa được vinh hiển. Mình có thông công ở hội thánh ở đây, ví dụ mình tới mình lựa cái miếng nào thiệt là ngon mình lấy cho mình, phải không? Hay là mình nghĩ, còn những người khác đi sao mình? Mình ăn cho vừa để cho những người khác họ có được chứ. Chứ mình chả giò có ví dụ như 200 cái mà nhà thờ mình có 300 người khách đâu tới nữa. Mình lấy 3 cái, 4 cái là mấy người sao thiếu rồi. Ngay cả ăn uống mình cũng phải nghĩ tới nhau nữa. Chứ không phải là cái gì tốt nhất là tôi dành trước. Không phải như vậy. Ngay cả ăn uống hay là làm bất cứ sự gì khác, vinh hiển cho dành Chúa. Cái cách tôi đối xử với vợ tôi, danh Chúa có được vinh hiển không? Nếu mà Chúa đứng đó, Chúa nhìn tôi, đối xử tôi, nói chuyện với vợ tôi, hay là tôi nói chuyện với chồng tôi, Chúa có được vinh hiển không? Chúa có gật đầu, Chúa nói ta ban phước cho ngươi không? Hay là Chúa nhìn cái Chúa gợn óc luôn. Cái cách mình bày tỏ tư tưởng của mình, nói năng cư xử với những người xung quanh, Chúa có được vinh hiển không? Không phải là tôi nói cho nó đã, nhưng mà cái câu hỏi trước hết là Chúa có được vinh hiển không? Nếu mà Chúa được vinh hiển trong cách cư xử của tôi với những người chung quanh tôi, cái cách tôi suy nghĩ điều gì đó, Chúa ở đâu trong sự suy nghĩ của tôi? Hay là tôi suy nghĩ rồi tôi làm xong rồi tôi mới nghĩ, Chúa muốn gì? Giống như hồi nãy tôi chia sẻ với các em như vậy. Mình lo tất cả mọi sự từ sáng cho tới tối, khi ngủ rồi mình mới bắt đầu mình nhớ lại Chúa. Cái cuộc đời của mình nó chi chi đâu, nó không có đàng hoàng gì hết. Chúa ở đâu trong cuộc đời của mình? Những gì tôi coi ở trên TV, coi trên Internet rồi đó, Chúa ở đâu trong những điều đó? Nếu mà Chúa ngồi gần tôi, Chúa coi những gì tôi coi trên Internet, Chúa có nói, ta sẽ ban phước cho con bội phần, Chúa có nói được điều đó không? Hay là Chúa mất hồn khi thấy mình coi những cái ở trên Internet? Sự suy nghĩ trong đầu của mình, mỗi lần mình suy nghĩ về cái chuyện gì đó, những cái điều đó có đẹp lòng Chúa không? Hay là cay đắng, hay là hơn thua, hay là ích kỷ? Rồi khi mình đi làm về, mình làm ra cuối tuần thứ sáu mình nhận một cái check trong cái việc làm của mình, cái số tiền đó mình có hỏi là bây giờ Chúa muốn con sử dụng cái số tiền này như thế nào, hay là mình cứ sử dụng hết rồi mình mới nói sao mà Chúa không có cho đủ gì hết trơn, Chúa muốn con sử dụng đồng tiền này như thế nào? Rồi những ngày trong tuần của chúng ta, cái ngày Chủ nhật là cái ngày như thế nào Chúa muốn trong cuộc đời của mình? Có phải cái ngày Chủ nhật này là cái ngày mà mình coi thử có gì vui, mình làm cái đã rồi tới thờ phượng Chúa, rảnh thì đi, còn không thôi. Điều răn thứ 4 của Chúa, Chúa nói hãy giữ ngày Chủ nhật là ngày thánh, đặc biệt dành cho Chúa. Chúng ta đặt Chúa ưu tiên ở đâu trong cuộc đời của mình về những cái ngày trong tuần? Mình có tới 6 ngày để mình làm chuyện gì làm, nhưng mà ngày thứ 7, ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, không có order gì cả. Mình có đặt cái ngày đó là cái ngày đặc biệt trong đời sống của mình để thờ phượng Chúa không? Tôi nhớ nếu không làm, từ khi nhỏ tới lớn lên, tôi chỉ mất đi thờ phượng Chúa cỡ chừng 2-3 lần mà thôi. Những lúc mà tôi bệnh, có thể nói là khủng khiếp, hoặc là sanh con, tôi không nhớ rõ, nhưng mà chỉ có 3 lần thôi. Làm gì làm, ngay cả tôi book vé máy bay mà đi đâu đi nữa, tôi tránh cái ngày Chủ nhật. Còn nếu mà đi nữa thì đi trễ, chứ không có đi đúng cái giờ thờ phượng Chúa. Tuần trước, năm trước tôi về Cali, khi trở về đây lại nhằm ngày Chủ nhật, tôi phải thờ phượng Chúa xong rồi tôi mới bắt đầu rời khỏi Cali về đây. Chúa muốn ban cho chúng ta một tương lai chiến thắng, một đời sống phước hạnh, nhưng mà mình phải làm phần của mình. Chúa phải là số 1 trong cuộc đời của mình. Còn nếu mà Chúa không phải là số 1 trong cuộc đời của mình như dân Do Thái như vậy, thì mình không thể nào đi vào đất hứa của Chúa được. Chúa nói trước hết hãy ra lệnh cho dân sự là theo sau hồn giao ước. Chúng ta học tuần vừa rồi, hồn giao ước là sự hiện diện của Chúa. Họ phải đi theo sau Chúa, có nghĩa là họ phải để Chúa là số 1 trong cuộc đời của họ. Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta học cái nguyên tắc thứ hai mà dân sự Chúa phải tuân theo thì mới có được một tương lai tươi sáng, một tương lai chiến thắng. Cái điểm thứ hai là gì? Ở trong Giô-suê đoạn 3 câu số 5, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đó là cái câu gốc của chúng ta. Xin tất cả chúng ta cùng đọc. Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Wow! Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn Chúa làm những việc lạ lùng trong đời sống của mình hết, phải không? Yeah, wonderful things mà Chúa muốn làm trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ở đây không có nói là Chúa làm những việc lạ lùng trong cuộc đời của các ngươi. Các ngươi cứ ngồi đó đi. Không phải. Cái mạng lệnh là gì? Hãy làm cho mình ra thánh. Đó là nguyên tắc thứ hai. Thứ nhất, để Chúa là số một trong cuộc đời của mình. Thứ hai, hãy làm cho mình ra thánh. Nghĩa là sao? Làm cho mình ra thánh nghĩa là sao? Thánh ở đây có nghĩa là thánh sạch. Và nó cũng có nghĩa là biệt riêng ra để cho Chúa sử dụng. Giống như cái ngày ngày Chủ nhật là ngày thánh, là cái chỗ đó đó. Mình biệt riêng ra trong một tuần, mình có 7 ngày, 6 ngày từ thứ hai tới thứ bảy mình có thể làm việc, những việc mình cần phải làm. Nhưng mà ngày Chủ nhật là ngày thánh, ngày biệt riêng ra để Chúa sử dụng. Không phải là mình sử dụng nữa, nhưng mà Chúa sử dụng. Ở đây có hai nghĩa. Một là sống một đời sống thánh thiện, và đời sống đó được để cho Chúa sử dụng. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn nói gì với dân sự của Chúa và chúng ta? Chúa nói hãy làm cho mình ra thánh. Nghĩa là sao? Chúa nói dân sự Chúa. Giô-sê, Chúa ra lệnh Giô-sê, nói với Giô-sê, nói với dân sự của Chúa: nếu các ngươi muốn được sự chiến thắng trong cuộc đời của mình, nhìn vào tương lai 2012 này, nếu các ngươi muốn sống một đời sống không có lo sợ về tương lai, không có hãi hùng, không có phải bồn chồn như người ngoại, như người không có Chúa, thì các ngươi phải sống một đời sống chỉnh tề trước mặt ta. Đời sống tâm linh của mình, cái đời sống mà không ai biết mình cả, ở trong phòng riêng của mình, một đời sống thánh thiện trước mặt Chúa. Không có gì gọi là dơ bẩn. Tiếng Mỹ dùng cái chữ là no skeleton in the closet. Trong cái tủ quần áo của mình, không có những cái hình ảnh, không có những cái gì mà dơ bẩn. Mình có thể mời tất cả mọi người vô và mình không có sợ hãi gì hết. Đời sống thánh thiện, nó là hai chiều, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta một đời sống thánh thiện. Đó là điều Chúa luôn luôn mong muốn. Nhưng mà chúng ta phải làm phần của mình. Chứ không phải là Chúa cho mình thánh rồi mình muốn sống kiểu gì cũng được. Chúa muốn cái sự suy nghĩ của mình trong trắng, sạch sẽ, thánh thiện. Chúa muốn mình điều đó, Chúa cho mình điều đó. Nhưng mà mình tối ngày mình coi những cái phim ảnh đồi trụy không thì không thể nào thánh được. Mình phải có kỷ luật trong đời sống của mình. Hay là nói cách khác hơn, Chúa nói mình không thể nào sống một đời sống dung dưỡng tội lỗi mà đòi hỏi Chúa phải ban phước cho mình được. Không thể nào được. Mình không thể nào chắc chứa tội lỗi trong lòng của mình mà mình nói rằng Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con trong năm 2012 này được. Cho vợ con, cho chồng con, cho gia đình con. Chúa nói sorry, con làm sai rồi. Con mong muốn là điều tốt nhưng mà cái hành động của con nó không có đem được cái kết quả mong muốn đó. Chúa nói như thế nào trong Gia-cơ đoạn 4 câu số 8: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài đến gần anh em. Hãy lau tay, rửa tay sạch của mình đi. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Chúng ta thấy không? Nó có hai phần rõ ràng, hai chiều. Mình đến gần với Chúa thì Chúa mới đến gần với mình. Mình quyết tâm cam kết sống một đời sống thánh thiện thì Chúa mới làm cái phần còn lại. Tôi thấy rất buồn, đó là gì? Ở ngoài đời á, người ta hơn thua, người ta nói về tình dục thì thôi, muốn ngủ với ai là ngủ, muốn làm gì làm, gian lận đủ thứ ở ngoài đó. Nhưng mà cái buồn cái chỗ không phải là họ, bởi vì họ không có Chúa. Buồn cái chỗ là ngay cả con cái Chúa mà có những người làm sống như vậy. Rồi họ cứ mong muốn là Chúa ban phước cho con, Chúa ban phước cho con. Nó mâu thuẫn vô cùng. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một đời sống kỷ luật trước mặt Chúa. Con làm phần của con, Chúa sẽ làm phần của Chúa. Đừng có đòi hỏi Chúa làm phần của Chúa. Sao mà con đời sống của con sao mà nhọc nhằn, sao mà chán quá, sao mà không thấy phước hạnh gì hết. Con cũng đi nhà thờ, con cũng dâng hiến mà sao lạ quá vậy. Có thể lắm thưa quý ông bà anh chị em, dâng một phần mười đó, nhiều lúc nó dễ hơn là mình có kỷ luật với con mắt của mình nhìn những cái bậy bạ. Chúa cũng muốn mình để cái số một trong những gì mình coi nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được phần của Chúa và phần của chúng ta. Xin Chúa cho con có sức khỏe dồi dào, tướng tá ngon lành mà tối ngày ăn thiệt là nhiều, hoặc là không ăn gì hết. No, Chúa không có làm cái chuyện đó được. Chúa cho con cái thân thể ngon lành, khỏe mạnh. Bác sĩ khám tổng quát con 50 tuổi, ông kêu con sao mà tướng tá khỏe mạnh như là người đứa 15 tuổi như vậy. Trong lúc đó con ăn xả láng, gặp gì con không ăn hết. Hoặc là con nhịn ăn hoài, không có chuyện nó xảy ra được. Chúa muốn ban cho chúng ta sức khỏe, nhưng mà mình phải làm phần của mình. Chúa vô cùng muốn ban phước cho gia đình của quý vị, nhưng mà mình không thể nào coi thường vấn đề sống với Chúa, gần gũi với Chúa của bản thân mình được. Không có thời gian cầu nguyện với vợ chồng với nhau là không được rồi. Rồi tới ngày Chủ nhật ai muốn đi thì đi, không đi không cần thiết. Cái đó làm sao mà Chúa ban phước cho gia đình của mình được? Mình không có coi trọng cái đó, không thể nào xảy ra được. Chúa ơi, Chúa cho con có một đời sống mạnh mẽ, một đời sống mà yêu đời, một đời sống mà coi đời nó không có đè bẹp con được, nhưng mà con sống ở trên những cái hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của con, mà con không có dành thời gian học lời Chúa, con không có thời gian mỗi ngày cầu nguyện với Chúa, thì thấy không cách gì mà xảy ra được, thưa quý ông bà anh chị. Mình phải có một đời sống kỷ luật. Chúa nói hãy nên làm mình nên thánh. Và điểm cuối cùng là gì? Bước chân xuống nước. Bước chân xuống nước. Chúng ta thấy cái dân sự của Chúa đó, lúc bấy giờ họ cái họ đối đầu lớn nhất của họ là sông Giô-đanh. Họ phải qua sông Giô-đanh rồi họ mới tới Jericho, rồi qua khỏi Jericho, rồi lần lần mới tới đất hứa. Nhưng mà cái chướng ngại lớn nhất của họ bây giờ là sông Giô-đanh. Mà sông Giô-đanh lúc bấy giờ đó, chúng ta tôi không có thời gian để đọc nhiều ở đây, nhưng mà câu số 14 cho tới câu số 17 ở trong Giô-suê đoạn 3 đó, thì nói rằng sông Giô-đanh trong mùa lúa, mùa màng, có nghĩa là sao? Cái thời gian đó là nước sông Giô-đanh nó cao điểm nhất ở trong năm, có nghĩa là nó rất là sâu, không những sâu mà thôi mà nước chảy rất là mạnh. Mà họ thì không có tàu để đi ngang qua. Bơi thì chắc không ai có thể bơi được hết. Dầu rằng lực sĩ Thế Vận Hội cũng bơi qua sông đó không được. Nước sông sâu, nước sông chảy mạnh, và không cách gì mà qua. Mà đây số người khoảng chừng 2 triệu người, chứ không phải là một vài ngàn người hay là vài chục người. Rồi đâu phải là người lớn không, có mấy baby lớn nhỏ lung tung, làm sao mà họ qua hết được, bình an được. một cái chướng ngại lớn vô cùng. Nhưng mà Chúa nói gì? Khi nào, xin chúng ta cùng ở trong câu số số 14, Giô-suê đoạn 3 câu 14. Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông Giô-đanh, thì những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước ở trước mặt dân sự. Chúng ta để ý cái chỗ câu số 15. Vả trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ rất là nước rất là cao. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn ngừng lại. Wow. Dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam. Kỳ diệu vô cùng. Nước, Chúa nói nước sông Giô-đanh nó sẽ rẽ ra làm hai. Mà không những rẽ ra làm hai, chứ phía sau chúng ta đọc, chúng ta thấy cái lòng sông Giô-đanh nó rẽ ra làm hai, một cái là nó khô ráo liền. Rẽ ra làm hai là chuyện thấy phi thường không thể nào xảy ra được. Chúa cho nó rẽ ra làm hai. Mà muốn cho nó khô xong sình rồi đổ thứ qua đi qua không được. Chúa cho nó khô ngay lập tức. Nó mất tới mấy ngày trời, có thể nó cả tháng trời nó mới khô được cái dòng sông Giô-đanh. Mà muốn qua cái dòng sông Giô-đanh 2 triệu người là mất cả ngày, 2-3 ngày mới qua cho hết. Mà ở đây Chúa cho cái dòng sông Giô-đanh rẽ ra, khô rang. Họ đi qua thảnh thơi, không có lo sợ gì hết. Nhưng mà điều đó xảy ra khi nào, thưa quý ông bà anh chị em? Khi dân sự dậm chân xuống nước. Chỉ khi nào dân sự dậm chân, get your feet wet, thì phép lạ mới xảy ra. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Mình biết về Chúa nhiều lắm. Con biết là Chúa muốn cho con một đời sống phước hạnh. Khi con đặt Chúa là số 1 trong cuộc đời của con, là Chúa sẽ ban phước cho con cái này cái nọ. Vợ chồng yêu thương nhau, hậu thuẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, gia đình rất là phước hạnh. Nhưng mà mình không có hành động trong đó. Dân sự Chúa biết là sông nó Giô-đanh sẽ rẽ ra, nhưng mà chỉ tới khi nào họ bước xuống, đức tin của họ nó trở thành hành động, lúc đó họ mới gặt hái được sự chiến thắng. Họ mới thấy phép lạ của Chúa xảy ra. Con cái Chúa biết Chúa muốn mình làm gì nhiều lắm, nhưng mà chỉ có ở đây thôi, không có sự vâng lời ở trong đó. Cho nên quay hướng nào cũng thấy, trời ơi, toàn là sông Giô-đanh không. Không những trước mắt thôi, nhưng mà sau lưng rồi bên hữu, bên tả, chỗ nào cũng sông Giô-đanh. Nào là sông Giô-đanh về tiền bạc, nào là sông Giô-đanh về tình cảm, nào là sông Giô-đanh về bệnh hoạn, nào là sông đủ thứ sông Giô-đanh hết. Dân sự Chúa nói, ta sẽ rẽ sông Giô-đanh cho người, để người đi. Nhưng mà người phải làm phần của người. Đức tin không có được việc làm là chết. Quý vị và tôi có thể tin bất cứ điều gì về Chúa. Chúa kỳ diệu vô cùng. Chúa có thể giải quyết tất cả những nan đề trong đời sống của mình. Chúa tuyệt vời. Nhưng mà đời sống của mình không có bày tỏ, cái đức tin đó không bày tỏ qua hành động, không có sự vâng lời trong đó, thì Kinh Thánh nói rằng cái đức tin đó là đức tin chết. Giống như một người chết mà biết đi như vậy thôi, chứ không có giá trị gì cả. Dân sự Chúa sẵn sàng bước chân xuống. Chúa nói bước xuống là xong, rải ra họ sẵn sàng làm. Có thể một số người trong chúng ta nói ô, cái cách mà Chúa nói về, Chúa hướng dẫn tôi về vấn đề hôn nhân, vợ phải kính chồng, chồng phải yêu vợ, cái đó tôi thấy tuyệt vời lắm. Nhưng mà chỉ tới khi nào mình áp dụng thì gia đình của mình mới hạnh phúc mà thôi. Còn nghe cứ để đó, dân sự Chúa có thể nói, không biết là Chúa rẽ xong vô ranh, no problem, không có gì khó với Chúa cả. Nhưng mà họ không bao giờ họ bước tới chỗ nước, thưa quý ông bà chị, nước chứ không phải là bước ở trên khô. Bước đầu tới nước, nước rẽ ra. Wow, tạ ơn Chúa. Tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm được cái sự rẽ nước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Dĩ nhiên là có những cái rẽ, những cái cách Chúa giải quyết rất là tuyệt vời giống như thế này. Nhưng mà có những cái Chúa rẽ nước, Chúa giải quyết không có tuyệt vời như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái cách Chúa giải quyết vấn đề trong đời sống của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Chúa hay là không. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta có nhiều cái nan đề mình không thể nào có giải quyết được. Chỉ có Chúa mới giải quyết được thôi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi im đó chờ sung nó rụng xuống rồi mình ăn, không phải. Mình làm những gì mình có thể làm được và Chúa làm phần còn lại. Làm những gì mà Chúa không. Sông Giô-đanh họ không thể nào rẽ ra được, nhưng mà họ sẵn sàng bước đi. Chúa rẽ. Ông Lazarơ ở trong cái mộ tới 4 ngày rồi, hôi thối rồi. Không có ai có thể làm cho ông sống lại được cả, chỉ có Chúa mà thôi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đứng trước mộ Lazarơ, Chúa nói sao với những người đứng xung quanh? Chúa nói sao, quý ông bà anh chị còn nhớ không? Hãy mở lăn hòn đá, cái hòn đá chặn cái mộ. Chúa nói họ lăn cái hòn đá đi. Rồi Chúa cho Lazarơ sống lại. Chúa có thể lăn hòn đá được không? Yeah. Việc người chết Chúa còn cho sống lại được, khốn gì là lăn hòn đá. Mà tại sao Chúa lại nói mấy người xung quanh lăn hòn đá? Bởi vì sao? Lăn hòn đá là cái việc họ có thể làm được. Chúa làm những gì con người không làm được, còn những gì con người làm được Chúa đòi hỏi mình phải làm. Rồi khi mình làm, mình sẽ nhận được cái phép lạ của Chúa trong đời sống của mình. Cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta trong năm mới này, đây là cái thách thức cho chính tôi và cho quý ông bà anh chị em. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn có một tương lai chiến thắng cả. Tôi rất là tạ ơn Chúa, thấy được dân sự Chúa đã làm. Và Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Thì Chúa vẫn làm điều đó cho mọi một chúng ta. Cái vấn đề là chúng ta có theo những cái nguyên tắc của Chúa muốn chúng ta làm hay là không. Chỉ có thế thôi. Ước mong rằng năm này không phải là như những năm đã qua, nhưng mà năm này thật sự là năm phước hạnh chiến thắng cho mọi một người trong chúng ta. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng dậy.